Bây giờ thì tại phần mộ lời Chúa này.
Về phục vụ lời Chúa, cuốn giáo lý giáo hội công giáo ở số 1103 nói như sau. Cử hành phục vụ luôn quy chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử để cứu độ con người. Nhiệm cục mặc khải được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau. Lời nói công bố các hành động và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Trong phục vụ lời Chúa, Chúa Thánh Thần gợi nhớ cho cộng đoàn tất cả những gì Chúa Kitô đã làm cho chúng ta.
Về tinh lặng trong phục vụ lời Chúa, quy chế nhắc nhở chúng ta phải cử hành phục vụ lời Chúa sao cho việc suy gẫm được khích lệ. Do đó, tuyệt đối tránh mọi hình thức vội vã có thể gây trở ngại cho việc hồi tâm lắng lòng. Trong thời gian phục vụ lời Chúa, cũng nên có những giây phút thinh lặng ngắn để nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, tâm hồn có thể lĩnh hồi lời Chúa và chuẩn bị đáp lại bằng cầu nguyện. Những lúc nên giữ thinh lặng trong phục vụ lời Chúa là trước khi bắt đầu phục vụ lời Chúa, sau bài đọc 1 và 2, cũng như sau bài giảng.
Đầu tiên là có bài đọc. Bài đọc 1 là của Cựu Ước. Chúng ta biết Kinh Thánh có Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả Cựu Ước hướng về Tân Ước. Mà Tân Ước thì hướng về Chúa Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu Kitô trong việc chết và sống lại gọi là mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta nhớ lại cái này. Tất cả chương trình cứu độ của Chúa từ sáng tạo cho tới Chúa ra đời và về sau nữa đều hướng về cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên ngay từ đầu chúng ta nói khi Adam và Eva phạm tội, Chúa bảo thôi, ta có cách ta lắp. Anh chị em nhớ không? Chúa làng, Chúa lắp. Chúa bảo đừng lo. Nghĩa là sau này sẽ có một bà kia sẽ sinh con. Mà giữa mày ma quỷ rồi con cháu mày về con cháu của bà này kinh lịch nhau lắm, giành giật nhau. Mày nhớ là mày thua. Thua nhưng mà mày cũng chơi xỏ, mày cắn góp con bà. Mày thua. Mày thua được con trai nhưng phải thua ba. Cho rõ ràng nghe. Mẹ Maria vừa nói Chúa Giêsu Kitô cũng có thể nói là mẹ thắng ma quỷ nữa. Tại vì con mình thắng mà, mình kể thiệt với con mình mà. Cho nên đời trước có nhiều người tạc tượng hay là vẽ mẹ Maria đạp đầu con rắn. Chúa Giêsu Kitô đạp cho mẹ kể với nơi. Nhưng mà những cái tượng ấy cũng như những cái hình ấy không chính xác. Cho nên chúng mình phải sửa. Chúng mình đã nói chuyện chúng ta mến mẹ. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xin mẹ ban cái này cái kia. Trong tâm tư chúng ta là đúng lắm. Khi người ta hỏi sao mà xin mẹ ban thì có Chúa ban. Cái ý tôi vậy thì có Chúa đó. Cho nên mình phải sửa ngôn từ mình. Anh chị em biết là tôi là năm nay 66 tuổi. Để không tin thế đó. À. Vậy mà có một kinh nghiệm khiếp, tôi khiếp luôn. Cách đây chưa tới một năm đó, tôi mới giật mình. Tại từ khi nhỏ cho tới năm vừa rồi là tôi nói sai, mà anh chị em cũng nói sai. Anh chị em đừng cười nghe. À, sao thầy hơi bị bình phải không? Ngày mai đi khám bác sĩ đấy. Tụi mình hay nói vậy mà, đi khám bác sĩ. Đi bác sĩ khám mình chứ đâu phải mình khám bác sĩ đâu. Vậy mà khi mình nói đi khám bác sĩ, mình hiểu là bác sĩ khám mình phải không? Cái ngôn từ nó sai vậy đó. Cách đây mấy tháng tôi giật mình đó. Đó là một người y tá bảo cha nói như vậy không được. Mình nói sao vậy? Nó nói bác sĩ khám á. Ừ hề. Khi ấy mình giật mình á. Sau khóa này mình giật mình vào. Mình giật mình á. Phải giật mình á. Không có mẹ cho điện giật á. Phải giật mình. Ừ, từ tiếng giờ mình không chính xác. Mình phải sửa lại.
Bổ túc về vai trò của mẹ Maria trong kinh nguyện. Kính kính mừng ở phần 2, đối chiếu với lời chuyển cầu của mẹ với Chúa Giêsu ở tiệc cưới Cana. Kính kính mừng phần 2, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Ở Cana, Phúc Âm Thánh Gioan chương 2, câu 3 và 4. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi.